Chương 9, nhìn trộm Yến Đương liếc nhìn Hữu Nhĩ, chia tay ra với hắn ta, đưa đây không cần Yến Đương nói lần thứ hai. Hữu Nhĩ đang nhanh nhẹn đặt chén rượu vào trong tay nàng, sau đó Yến Đương lại rót một chén rượu nữa lên uống. Rượu trượt dọc theo đường thực quản xuống kèm theo hơi nóng và lạnh lăn lộn đấu tranh trong bụng nàng, cuối cùng thỏa hiệp thành đoạn ký ức mơ hồ. Một kẻ có một con mắt, một kẻ là một tên mật, kẻ còn lại là hai hoa tặc. Rốt cuộc ba kẻ này là thứ gì? Giọng nói của Hữu Nhĩ tựa như ở nơi xa xôi vọng lại. Yến Đương quay người, không nhìn hắn ta, nàng lại rót một chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Bầu trời đêm mùa đông trên mặt đất trắng xóa càng thêm tĩnh mịch, sâu xa khiến người ta càng cảm nhận được sự cô độc, thê lương của đêm đông. Mấy ngôi sao lấp lánh ở đằng xa, không lâu sau, lại biến mất giữa không trung như thể chưa từng xuất hiện bao giờ. Một trận tuyết rơi xuống khiến con đường lên Tam Tô Quán càng khó đi. Cả ngọn núi đều bị tuyết che phủ, khiến người ta không phân biệt được đâu hòn đá nhô lên, đâu là hố đất sâu. Nhưng tất cả những điều này không ngăn cản được Tần Đinh lên núi. Từ nhỏ hắn ta đã luyện võ, vậy nên cho dù ở thời khắc tuyết lớn phủ kín núi, hắn ta cũng không tốn sức leo lên đến đỉnh núi, đến trước cửa Tam Tô Quán. Hắn ta không thể không làm vậy. Mấy ngày trước, sau khi đồ đệ Đức Lượng trở về, đã nói dứt khoát với bản thân, cứu hiền nữ Lưu Minh An không phải là người tu đạo bình thường. Pháp lực cao thâm khiến hắn mở rộng tầm mắt. Không chỉ như vậy, mà còn có lòng từ bi. Biết rõ Đức Lượng theo dõi nạn, nhưng vẫn ra tay cứu giúp khi hắn gặp nguy hiểm. Người bình thường không thể khoan dung đến mức độ như vậy. Cho nên sau khi trở về, Đức Lượng bèn thu xếp hành trang từ bỏ Tần tiên sinh, chuyển sang làm môn đệ của cứu hiền nữ, nói là muốn tu luyện đạo pháp chân chính. Nghĩ đến đây, Tần Đinh hừ lạnh, đạo pháp chân chính, lời này có ý gì? Lẽ nào Đức Lượng theo ta nhiều năm như vậy, ta chỉ truyền cho hắn những tài vật không làm được trò trống gì hả? Còn Tôn Cầm kia nữa, sáng ngày hôm trước nàng ta đã đến tận cửa đòi lại số bạc đã đưa trước đó, còn nói ta sau này định làm những chuyện lừa gạt tiền tài của người khác như thế nữa, để bớt gặp báo ứng. Báo ứng, hừ, nhỏ ta đã tu luyện đạo pháp, không biết đã diệt trừ, xua đuổi bao nhiêu yêu ma quỷ quái. Không thể nói công đức viên mãn, nhưng cũng là đại sư mọi người ca tụng. Sao lại gặp báo ứng? Hắn ta hít sâu một hơi. Nhưng đám đầu nhi lại tin lời hai kẻ tiện nhân Đức Lượng và Tôn Cầm. Chỉ mới vài ngày, đã có bốn người bỏ đi. Bây giờ ngoại trừ Diệt Nhi ruột thịt, trong đạo quán đã không còn mấy người. Cứ tiếp tục như vậy, hắn ta còn làm đạo trưởng được nữa không? Cho nên mặc dù hôm nay tuyết rơi cả ngày, hắn ta vẫn lên thăm dò Tam Tô Quán để xem rốt cuộc Lưu Minh An có bản lĩnh gì. Tần Đinh phủ tuyết trên người, không lưng đi đến cạnh tường viện Tam Tô Quán, khẽ gập ngón trỏ, sau đó đột nhiên duỗi thẳng đâm vào mặt tường. Bức tường bị hắn đâm thủng một lỗ. Tần Đinh áp mặt tới, nhìn thấy mặt đất Tam Tô Quán tích một lớp tuyết dày. Nguyên Khánh đang nhắm mắt ngồi thiền trên đống tuyết. Hắn ta chỉ mặc áo mỏng, dưới thân cũng không có đệm hương bồ, y phục đã bị tuyết thấm ướt, nhưng không hề hay biết trước mặt hắn ta có ba cái đĩa. Thứ trên đĩa y như lời Đức Lượng nói là nguyên bảo và ngỗng quay được khắc từ gỗ. Một nữ tử mặc đạo bào đứng cạnh Nguyên Khánh, nhìn chằm chằm vào hắn ta không chớp mắt, vẻ mặt hơi căng thẳng. Tần Đinh nhìn chăm chú khuôn mặt nhỏ nhắn chưa trưởng thành đó, trong lòng bỗng nhẹ nhõm hơn nhiều. Đây chính là cửu hiền nữ Lưu Minh An mà Đức Lượng sùng bái à? Thoạt nhìn thân hình nàng to gầy yếu, chưa đến tuổi 15, chỉ dựa vào dáng vẻ này, chẳng lẽ còn có bản lĩnh lên trời sao? Hắn ta vừa thấy đắc ý trong lòng liền bật cười, mặc dù âm thanh rất nhỏ, nhưng vẫn khơi dậy sự cảnh giác của Tô Hiền Nữ. Nàng ta đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tần Đinh, khiến hắn ta sợ hãi chưa tay bịt miệng, không dám nhúc nhích, ánh mắt hai người chạm vào nhau. Tần Đinh không biết nàng ta có nhìn thấy mình hay không, nhưng đôi mắt đó khiến hắn ta rùng mình. Đôi mắt rất sâu, tĩnh lặng, không hề có độ ấm. Trong đôi mắt nấu nhạt đó chôn vùi thứ gì đó mà hắn ta không hiểu. Thứ độ đó không hề phù hợp với tuổi tác bề ngoài của nàng ta. Trái tim Tần Đinh tạm thời ngừng đập, bởi vì dường như cửu hiền nữ đang nhìn thấy cái lỗ trên tường đó. Đầu nàng ta hơi nghiêng về bên trái, sau đó híp mắt đi đến cạnh bức tường. Tần Đinh cúi người xuống, cố gắng không phát ra tiếng động vòng ra sau đảo quán, sợ nàng ta nhìn thấy mình. Vào lúc này trong đảo quán đột nhiên vang lên tiếng vù vù vù, theo sau là giọng nói mang theo chút kinh ngạc, vui mừng của Tôn Hiền Nữ, vui mừng của Tôn Hiền Nữ. Ra rồi, hai chữ này như chân mèo cào vòng lọng Tần Đinh. Hắn ta khựng lại, lại dán mặt vào lỗ từng lần nữa. Cái nhìn này khiến hắn ta sợ đến mức suýt nữa. Khi nhảy dựng lên, có ba đôi chân lần lượt bước ra khỏi thân thể Nguyên Khánh. Ba đôi chân còn trắng hơn cả tuyết, chúng đi trên mặt đất, bước chân kéo lê kỳ dị, không hề lưu lại nửa dấu chân. Sau đó chúng xếp thành hàng quỳ trước ba cái đĩa. Ba vị thần quan mời hưởng dụng cống phẩm cửu hiền nữ vung phất trần, nhẹ nhàng vái lạy. Nhưng Tần Đinh không hề nghe thấy câu này, bởi vì hắn ta đã bị cảnh tượng trước mắt này dọa sợ. Hắn ta quay đầu chạy như bay xuống núi. Đường xuống núi khó đi hơn khi lên, mặc dù hắn ta từng luyện võ nhưng vẫn nhã nhặn mấy lần. Thật ra với khinh công của Tần Đinh, vốn dĩ hắn ta không đến mức nhếch nhác như vậy, chỉ là chuyện xảy ra vừa rồi quả thực đã khiến hắn sợ hãi. Ba đôi chân đó dường như mãi mãi không duỗi thẳng ra được. Hắn ta tu đạo nhiều năm như vậy nhưng chưa từng nhìn thấy bao giờ, nhưng với trực giác nhạy bén, hắn ta có thể nhận ra chúng tuyệt không phải là thứ lương thiện gì, mà còn cực kỳ khó đối phó. Nghĩ đến đây, Tần Đinh chạy nhanh hơn. Hoa tiết bay bay trước mắt, ngang dọc đan xen, chắn hết con đường phía trước. Nhưng bây giờ hắn ta bất chấp hết mọi thứ, chỉ một lòng muốn thoát khỏi nơi này, thoát khỏi Tam Tu Quán. Nhưng trời không chiều lòng người, Tần Đinh đột nhiên trượt chân, cả người trượt xuống, rơi vào trong hố tuyết. Trong hố có một đống tuyết rất dày nên hắn ta không hề bị thương. Hắn ta hung dữ quát một câu, Miến Thở Vận Công định lập tức nhảy lên trên. Nhưng vào ngay lúc này đột nhiên vang lên vài tiếng bước chân dẫm lên tuyết cách đó không xa. Rắc 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 rè, dường như có một người ở nơi xa bước tới đây. Không, âm thanh này hình như không chỉ có một người, nhưng bước chân của họ rất nhẹ, dường như dẫm trên mặt đất cũng sẽ không để lại dấu chân. Trái tim Tần Đinh đột nhiên thắt lại. Hắn ta đứng dưới đáy hố, nhất thời không biết có nên nhảy lên hay không. Mắt hắn ta dán chặt vào mép hố tiết, chờ đợi, đợi mãi. Cuối cùng mấy thứ đó cũng xuất hiện. Ba đôi chân nhợt nhạt gần như trong suốt, đứng bên rìa hố tuyết, hơi nghiêng xuống bên dưới, tựa như đang nhìn chằm chằm vào Tần Đinh.